Thưa quý vị, quyền im lặng là một quyền căn bản của người dân, tuy nhiên lâu nay quyền này vẫn chưa được tôn trọng tại Việt Nam. An Nhiên có thêm chi tiết sau đây.
Vào ngày 23 tháng 9, 2014, Thường vụ Quốc hội thảo luận sửa đổi luật tổ chức Tòa án Nhân dân, luật tổ chức Viện Kiểm soát Nhân dân. Tuy nhiên, về quyền im lặng của bị can, bị cáo vẫn chưa được thống nhất. Trong lúc người dân và giới luật sư ngày càng tỏ ra quan tâm đến quyền im lặng, một quyền cơ bản mà trong Hiến pháp Việt Nam có ghi, mong muốn Quốc hội thông qua điều luật này, thì ông đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp, đã cho rằng quyền im lặng không phải là quyền con người, lời phát biểu được phát sóng trên VTV1 vào tối 27 tháng 9 2014.
Cái quyền im lặng không phải là quyền con người, mà cái quyền bào chữa ấy mới là cái quyền cơ bản của cái người phạm tội trong cái tố tụng hình sự, nó nằm thực hiện cái chức năng gỡ tội cho họ.
Và ông Đương cũng cương quyết thêm rằng không thể có quyền im lặng trong luật pháp Việt Nam được. Anh Bùi Công Thủ, một người dân đang sống tại Sài Gòn, đã bị công an nhiều lần sách nhiễu và tạm giam, điều tra mà không được gặp luật sư. Anh bức xúc cho biết sau khi nghe ông đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương phát biểu trên VTV1.
Cảm thấy là cái lời mà phát biểu của cái vị đại biểu này em cảm thấy nó hơi, so với em cảm thấy rất là ngớ ngẩn. Nói như ổng thì có cảm giác là giống như là bản thân ông ta cũng chưa chắc ổng ý thức được cái quyền con người của mình, của bản thân mình như thế nào nữa. Còn cái em cảm thấy câu phát biểu của ông này nó trơ trẽn quá, nó lố bịch mà cảm thấy giống như là nó ngớ ngẩn nữa. Thì em cảm thấy là em không đồng ý với câu nói mà phát biểu của cái đại biểu. Rồi cái nữa đó thì em cảm thấy là theo em nghĩ là từ thời điểm năm 75 tới bây giờ đi, thì đã là một cái đất nước toàn trị, một thể chế độc tài toàn trị, một cái thành trì cộng sản như vậy. Chế độ này là một cái chế độ mà độc tài toàn trị.
Ông Lưu Gia Lạc đang làm việc tại Bình Dương cho rằng pháp luật tại Việt Nam không được tôn trọng nên quyền công dân luôn bị chà đạp và quyền im lặng hầu như không có.
Theo tôi thì nó chỉ khả thi ở những cái nơi nào mà pháp luật được tôn trọng. Còn ở những nước độc tài thì pháp luật lại nằm trong tay những người mà nắm pháp luật. Họ sẵn sàng vi phạm pháp luật, họ cho mình cái quyền tự vi phạm pháp luật nhiều nhất. Thành ra là những cái quyền ấy ở với người dân thì nó gần như là nó không có.
Hiện tại, đa số luật sư đều đồng ý lên tiếng sớm phải luật hóa quyền im lặng tại Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Trí đang hoạt động trong lĩnh vực dân sự hình sự, rất bức xúc khi cho chúng tôi biết về những viên chức điều tra phạm nhân.
Trong cái này thì trong cái giới luật sư của anh đó cũng có những cái quan điểm đồng thuận với cái chuyện đó. Bởi vì cái đó là cái thứ nhất là cái quyền nhân thân của bị can bị cáo. Cái thứ gì đó là cái đó nó phải tôn trọng luật sư. Có một số trường hợp á là tụi anh làm rồi xong vô tổng gia đình bị can bị cáo đồng ý nhờ anh, rồi vô tổng không biết cách nào và cho cái bị can bị cáo đó từ chối, nó không có nhờ. Thì không biết trong cái quá trình mà giữa công an nó làm việc hoặc là như thế nào với cái người mà bị tạm giam tạm giữ đó, người ta có nảy sinh những cái ý kiến gì nó khác hơn cái gia đình ta thuê. Rồi cuối cùng ra tòa người ta nói ta ra đâu có nói vậy, nó có những cái khổ vậy đó. Mà đối với phóng viên nước ngoài á, thì thực ra anh cũng hạn chế vì cái đó nó cũng khổ lắm.
Nữ luật gia Nguyễn Thị Dơn đang làm việc tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cho rằng quyền im lặng là một quyền bình thường của người công dân, của người bị can, bị cáo.
Về quan điểm cá nhân của em thì em nghĩ là em cũng có ý kiến là em sẽ theo chiều hướng là em ủng hộ. Mình chỉ đảm bảo quyền lợi của khách hàng và dựa trên các cái quy định của pháp luật thì cũng không có cái gì nó là to tát cả.
Quyền im lặng được thực thi ở các nước phát triển như châu Âu, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Singapore nhằm bảo vệ bị can không bị tra tấn, ép cung, tránh những oan sai. Việc tìm ra tội của bị can là trách nhiệm của phía cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, với những quốc gia cộng sản như Việt Nam, quyền im lặng vẫn chưa được xem là một trong những quyền cơ bản của nhân quyền. Ông Lưu Gia Lạc đã chứng kiến và thấy nhiều người bị công an bắt điều tra, nhưng không được gặp luật sư, và không biết phải kêu ai giúp đỡ trong xã hội Việt Nam. Hầu hết đối với bị can đều sẽ vô vọng.
Theo tôi được biết thì có rất nhiều trường hợp bị bắt thì gần như là luật sư không có tác dụng gì. Nên là cái quyền im lặng của người dân mà theo luật định của pháp luật ấy, thì tôi thấy nó gần như không có. Họ cứ tìm mọi cách để gọi là khai thác theo cái kiểu hỏi cung các thứ, thì anh mà có đợi luật sư đến thì thậm chí người ta bắt nhà còn không biết, hoặc là người ta không báo cho thân nhân của những người bắt biết, thì cái việc chờ luật sư đến thì cũng gần như là vô vọng.
Ông Lưu Gia Lạc cho biết tiếp, ông và cùng một số người bạn ủng hộ nhiệt quyết quyền im lặng.
Tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc người dân có quyền im lặng khi mà có cái sự cố dính dáng pháp luật. Với một số bạn bè tôi thì tôi thấy là hầu hết là anh em đều biết những cái chuyện này và đều ủng hộ. Và tôi tin là nếu như nhiều người dân biết, mà biết luôn cả cái quyền của mình theo đúng cái luật định của pháp luật thì người ta cũng đồng ý.
Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Văn Trí, việc thông qua quyền im lặng của dân sự sẽ không thể đến sớm được và sẽ còn chờ đợi lâu.
Bây giờ thực ra đó thì nó cũng nên đó. Ở đây cũng đang dự thảo, bây giờ quốc hội cũng đang coi xem xét này sao đó. Bây giờ ông còn đang lấy ý kiến rồi tùm lum hết trơn, rồi quan điểm của cơ quan điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng, rồi quan điểm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, rồi quan điểm của từng luật sư, nó có nhiều cái lắm, nó cũng còn dài.
Anh Bùi Công Thủ lạc quan tin rằng một ngày nào đó sẽ có luật quyền im lặng để bảo vệ những người vô tội trước khi bị kết án.
Em ủng hộ cái quyền im lặng này, vậy mong là tương lai thì với sự hỗ trợ và đấu tranh của các tổ chức chứng dân sự xã hội đó, thì cái quyền im lặng của người dân, của một cái nghi can sẽ được tôn trọng, được pháp luật tôn trọng, được bảo vệ.
Gần đây, rất nhiều vụ án oan bị báo chí phanh phui, qua đó cho thấy nạn bức cung, ép cung bằng những biện pháp tra tấn dã man, buộc người bị bắt phải lên tiếng nhận bừa tội. Cơ quan tố tụng chỉ căn cứ vào lời khai đó để buộc tội phạm nhân. Trước thực tế đáng ngại đó, nguyên tắc suy đoán vô tội và quyền im lặng được những người hiểu biết pháp luật lên tiếng yêu cầu phải được tôn trọng thực sự.